Niệm Phật, kỹ thuật và niệm lực.
Niệm lực, niệm Phật mà không có lực thì không thành công được. Ví dụ sau đây sẽ làm rõ câu trên. Tụi mình thử quan sát hai cách ném giấy của hai người sau đây. Một, một lực sĩ cầm một tờ giấy lịch để nguyên như vậy và ném. Cho dù ông ta ném mạnh đến đâu đi nữa, ông cũng không thể ném xa được. Hai, một em bé lấy một cục đá và gói trong miếng giấy đó và ném thì khỏi cần nói. Em bé có thể ném xa hơn lực sĩ kia mà không cần dùng sức nhiều cho lắm. Lực sĩ và tờ lịch để nguyên là hình ảnh của một người đang niệm Phật mà không có lực. Như vậy, hình ảnh thứ hai là hình ảnh của người niệm Phật mà có lực. Như vậy, muốn niệm Phật có được việc thì nên gói cái gì trong câu niệm đó? Niềm tin. Vì tin rằng có một thế giới là cực lạc, nên người niệm Phật chỉ mượn tạm cuộc đời này để sống tạm qua ngày qua bữa và mong về Tây Phương cực lạc để tu tập tiếp. Như vậy, vì cách sống tạm này mà họ không màng đến những chuyện có thể kích động họ, họ sống như cái bóng giữa cuộc đời.
Sửa đổi tính tình.
Rồi, thì cái vấn đề mà công phu á, là cái kỹ thuật của mình á, là mình nói dễ lắm. Nhưng mà trong tận thân tâm á, là còn một vấn đề nữa, là đó là sửa đổi chính tịch. Công phu mà không có sửa đổi tính tình á, nó biến thành quỷ thuật. Thành ra là phải sửa đổi tính tình. Thì khi sửa đổi tính tình rồi á, con người mình hiền đi, mình ít giận hờn nè, mình suy nghĩ về hướng bên kia, mình để ý hướng bên kia họ muốn cái gì. Đó. Thì khi cái tâm của mình nó mở rộng ra, thì mình mới chứa nổi ông A-di-đà Phật. Chứ còn nếu mà cái tâm của mình nó nhỏ chút xíu hả, là mình chứa được cái gì, đâu có được cái gì đâu, đâu có thấy được cái gì đâu. Đó. Thành ra cái tâm mình nó mở rộng ra, nó hiền đi, nó mở rộng ra, thì nó mới có đủ cái sức chứa của một cái quả tịnh độ là. À, thành ra là cái vấn đề là mình phải sửa đổi tính tình là vậy đó.
Kỹ thuật. Tịnh độ là nơi đến. Niệm danh hiệu là câu nói đi hỏi đường khi chưa tới. Và nó cũng có công dụng là nhắc mình là chưa tới nơi đâu, còn xa lắc xa lơ hà.
Bước đầu tiên, nhìn vào đâu để niệm Phật? Khi niệm thì nên nhắm mắt và nhìn về một điểm duy nhất. Điểm duy nhất này lại ngang với cái tầm nhìn của mình, có nghĩa là nhìn cố định vào một điểm, không nhìn về bên phải hay nhìn về bên trái, có nghĩa là không cho cái nhìn của mình nó chạy qua, chạy lại, mà chỉ nhìn vào có một điểm duy nhất mà thôi. Diễn tiến như sau. Đầu tiên, khi nhắm mắt lại thì cái thấy lại thấy nguyên một vùng không gian đằng trước mặt.
Khi đã thấy được vùng không gian này rồi, thì hướng tầm nhìn vào một điểm ngay khoảng giữa của vùng không gian đó.
Niệm như thế nào? Cứ nhìn vào điểm trên và niệm hướng về cái điểm đó.
Cái tông niệm là cao, cao theo cái kiểu mình kêu ai đó. Niệm cao đã rồi thì la lớn, la trong tâm, là lớn mệt thì lại xuống tông để niệm cao. Cứ làm qua lại theo hai cái này. Khi niệm, phóng mạnh cái niệm đó ra đằng trước mặt và đẩy nó ra càng xa càng tốt. Cũng đằng trước mặt thôi.
Thở như thế nào? cứ thở tự nhiên. Hay một chữ, một hơi thở cũng được. Miễn sao thấy thoải mái là được. Cách niệm. Niệm với một giọng cao nhất bằng cái tâm, có nghĩa là niệm trong đầu, và tất nhiên là không cho phát ra thành tiếng. Cách niệm này dân mật tông gọi là kim cang trì. Niệm từng chữ một và kéo dài ra như sau. À... Bước thứ hai là, sau khi niệm một thời gian cho thuật rồi, thì tưởng tượng ngay cái điểm mà mình thường nhìn hàng ngày khi niệm Phật đó, nó biến thành một đốm màu đỏ như đốm cây nhang. Duy trì câu niệm và cái điểm đỏ đó càng lâu càng tốt.
Mở ngạc, hành giả tưởng tượng phóng cái niệm vào chấm đỏ. Đóng ngạc. Cái chấm đỏ này vốn là cái đảnh của Ngài. Trong tầm nhìn cách khoảng từ nửa mét đến một sải tay, kích cỡ của cái chấm đỏ có đường kính bằng hạt tiêu 1 đến 2mm cho đến 3cm. Tùy theo hành giả kiểm tra mình an trụ được cái nhìn với cái kích cỡ nào. Ghi chú: lúc đầu mới tập quán thì kích cỡ lớn 3cm. Lúc sau đã quen rồi thì kích cỡ nhỏ hơn, cỡ như hạt tiêu. Một, khi nhắm mắt 100%, thì đợi cho cái nhìn nó đứng im cái đã. Hai, kế đó là vĩ cái viền của đề mục trước. Ba, rồi sau đó là mới tới giai đoạn sơn nó ra cái màu mình muốn. Khi nó đã lâu, rõ và đứng im rồi, thì mới tác ý tô nó. Tuy nhiên, cũng có người là tự động nó thành ra màu đỏ. Kỹ thuật. Một, nó hiện ra cái gì thì kệ nó. Cứ một mạch vĩ đi lên đó, cho nó ra cái đề mục. Không thèm đếm xỉa gì tới những cái không mời mà đến này. Chỉ chú tâm đến đề mục thôi. Những cái hiện ra mà không dính líu gì đến đề mục thì chỉ ghi nhận rồi quay lại liền với cái đề mục. Hai, điều cần yếu là không thèm để ý vào cái bề rộng của tầm nhìn, mà chỉ chăm chú vào cái chỗ mà ta vĩ mà thôi. Không thèm nhìn chung quanh coi nó ra cái gì. Ba, nhớ là 70% sức lực của mình mà thôi đó nghe. Đề mục xuất hiện trong một sát na. Thông thường là do cái đầu chưa được yên lặng, hay là chưa quen. Mình cứ làm tới, làm lui nhiều lần. Khi nó quen, thì nó ra lâu hơn. Nhớ là cứ tập y như là lúc tập đi xe đạp vậy. Có nghĩa là nó tí thì đứng lên làm tiếp. Khi tập đi xe đạp thì chưa có ai mà có ý nghĩ là mình phải đi được y như hôm qua, mà cứ leo lên đại và đạp đại. Và bị tí thì ngay cái tí đó mà mình sẽ biết cách đối phó cho lần sau. Khi quán ra, mờ mờ khi có khi không. Vị trí đã ra rồi, nhưng còn xa lắm, chưa tới nơi. Do đó mà nên tiếp tục vừa niệm và vừa quán, y như mới lúc đầu mà mình tập vậy. Khi mà cái niệm nó mạnh hơn cái quán, thì lúc đó mình đang dừng lại để hỏi đường. Cứ tiếp tục như vậy mà không quan tâm đến cái chấm đỏ có ra hay không, cho đến khi nó xuất hiện. Mờ mờ, ba chớp, ba nhón. Lúc có, lúc không. Hành giả vẫn không quan tâm và vẫn tiếp tục công phu. Đến đây thì hành giả đã đi được một đoạn đường khá dài rồi. Tâm lý hành giả bây giờ ổn định hơn, tự tin hơn, vui vẻ hơn, và nhất là có được một niềm tin tưởng như không gì lay chuyển nổi. Và hành giả đã có thể công phu để hồi hướng độ tử, công phu trung bình từ 20 phút đến 1 giờ. Có người tới đây chỉ trong vòng một tuần, nhưng cũng có người làm cả 10 năm vẫn chưa xong giai đoạn này.
Bước thứ ba, cái điểm đỏ bỗng dưng càng rõ và càng xa cái tầm nhìn, tức là câu niệm có vẻ có chiều sâu.
Đề mục thì khi giữ nó và nó đã chịu xuất hiện lâu, 12 giây, thì nó tự động dời ra xa, nên chỉ một số rất là ít người mới đẩy nó ra xa mà thôi. Những người này hiếm lắm. Rõ, nhưng khi có, khi không. Gần hơn hồi nãy, nhưng chưa tới được trước cửa. Do đó mà vẫn cứ y như khi mới tu tập, vừa niệm, vừa quán. Khi mà cái quán nó mạnh hơn cái niệm, là mình đang tiến bước để về tịnh độ. Chấm đỏ càng ngày càng ổn định. Hành giả khởi đầu công phu quán chấm đỏ và giữ cho được 12 giây. Cái này khó, vô cùng khó. Giữ được 2-3 giây là đã xí rào. Được rồi là la lớn, phóng cái niệm vào ngay trung tâm cái chấm đỏ. Hành giả vừa niệm, vừa tưởng tượng đẩy cái chấm đỏ ra xa trong cái không gian đó. Nếu để ý, thì sẽ thấy cái không gian xung quanh chấm đỏ lúc này đen lại. Niệm đã rồi, hành giả chỉ nhìn vào cái chấm đỏ mà thôi. Nhìn trần trần như thôi miên. Mệt rồi thì lại nhìn nó như canh một con ruồi muốn đậu lên cái bánh của mình. Làm qua, làm lại với hai cách này. Chúc mừng hành giả đã tinh tấn đi được đến giai đoạn này. ở giai đoạn này, hành giả đã có thể giữ chấm đỏ được 12 giây trở lên và hào quang đã sáng chói vàng ròng rồi đó.